các hệ thống ngũ thần có một cái hệ có một cái phương pháp truyền bá rất là hữu hiệu. Họ dùng những người trẻ tuổi nhiệt huyết học thuộc lòng các bài bản cuốn đi khắp nơi. Thì trong cái tình trạng đó thì xin thầy cho biết cái vai trò của người cư sĩ tại gia như thế nào?
Câu hỏi rất là năng động. Các tôn giáo nhất thành tiêu biểu và nổi tiếng hiện nay bao gồm Công giáo. Công giáo có gốc rễ từ Do Thái giáo. Từ Công giáo có các giáo phái Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Các tôn giáo nhất thành còn lại bao gồm Ấn Độ giáo, Nho giáo. Hai tôn giáo này thì không năng động về phương diện nhập thế độ sinh như là các nhóm nhất thần thuộc Công giáo. Công giáo đã hình thành lên một kịch bản quốc tế, áp dụng kịch bản quốc tế trong các quốc gia, họ có kịch bản quốc gia. Và do vậy đó, những giáo xứ mới khi được hình thành đó đã sử dụng cái kịch bản mới này, cho nên nâng tầm hiệu quả của công tác tông đồ. Chữ tông đồ ở trong công giáo được chỉ cho công tác hoằng pháp độ sinh như là của đạo Phật mình vậy. Vatican hội tụ trên 2000 các tiến sĩ giỏi nhất đầu ngành về các lĩnh vực. Mỗi tháng thì các tiến sĩ làm việc tại Vatican nhận lương trung bình là 7000 đô la Mỹ kim. Cho nên họ ngồi để tính các phương pháp. Và hiện nay đó, họ đang làm rất hiệu quả, đó là thông qua việc bảo trợ các hội thảo quốc tế tại các trường đại học, tại các cộng đồng, hoặc thông qua các đối thoại liên tôn giáo. Họ đặt ra những vấn nạn, họ yêu cầu chia sẻ những giải pháp, họ mong mỏi mọi người cung cấp những hướng đi. Và bộ phận thư ký của những người làm công tác này đã tập hợp lại và phát họa ra một kịch bản ứng xử để làm sao cho công giáo tiếp tục được tồn tại và phát triển mạnh trên toàn cầu ở một vị trí rất độc tôn về số lượng và các phương diện tổ chức. Hiện tại đó, về bản chất đó, thì đạo Phật có sở trường về triết lý và đạo đức vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần hay đa thần hay tôn giáo vô thần. Nhưng về tổ chức, có thể khẳng định đạo Phật là một trong các tôn giáo kém nhất về phương diện này. Do vì kém về tổ chức, các giá trị minh triết cao siêu của Đức Phật đó ít được tiếp cận đến mọi thành phần trong xã hội như chúng ta mong đợi. Lỗi nằm ở giáo hội Phật giáo ở các quốc gia và các vị tân sĩ ở các chùa. Các Phật tử giống như các thực khách đến các nhà hàng, sự lựa chọn là không nhiều lắm. Ngay cả các nhà hàng buffet, 100 món là nhiều. Như vậy, nhà chùa cung mướn cho chúng ta một loại thực phẩm tâm linh nào đó thì chúng ta chỉ có được sự lựa chọn trong chừng đó các món thôi, có muốn khác cũng không được. Muốn khác chúng ta phải đi một nơi có các món đó. Và phần lớn chúng ta không muốn đi, không muốn tiền, chúng ta muốn chọn lựa trong một cái rổ đang có sẵn đó, tiện dụng, ngắn gọn, nhanh lẹ. Để làm công việc tổ chức cho tốt đó, thì chúng ta cần lưu tâm 5 vấn đề sau. Thứ nhất, các cư sĩ tri thức, nhất là cư sĩ trung lưu, chứ là trung niên, và cư sĩ thanh niên, nên tham gia năng động vào các sinh hoạt giới trẻ tại các chùa. Những chùa chưa quen với cái mô hình sinh hoạt giới trẻ thì các quý Phật tử uy tín đóng góp nhiều cho việc xây dựng và phát triển chùa đó cần phải khéo léo thuyết phục các thầy, các sư cô trụ trì để các vị ấy hoan hỷ ủng hộ cho cái chương trình, đảm trách công việc đó và điều hành công việc đó một cách có hiệu quả. Thứ hai, các Phật tử tại gia nên giữ truyền thống văn hóa Việt Nam gốc. Con mới sinh ra bán khoáng con cho Phật, đừng xem cái này là mê tín. Đây là một văn hóa rất đặc biệt. Và bằng văn hóa đó đó, từ lúc mới lọt lòng, con em chúng ta đã trở thành Phật tử rồi. Khi con em mình lên được 5-6 tuổi thì nên cho chính thức quy tại một ngôi chùa. Lên 13-14 tuổi đến ngôi chùa đó cũng vì thầy bổn sư đó cho quy thêm một lần nữa mà không cần phải đặt pháp danh mới, để hâm nóng ba ngôi tâm linh. Những gì chúng ta gieo rắc từ thuở mẫu giáo sẽ không bao giờ quên được khi lớn lên. Phương pháp giáo dục của Công giáo là như thế. Armstrong vào năm 1969 khi có mặt trên mặt trăng, động tác đầu tiên ông ta làm là gì? Tạo ra dấu thánh giá Amen, cảm ơn Chúa đã cứu sống ông. Là một khoa học gia hàng đầu mà còn như thế. Không, và biết rất rõ Chúa không tạo ra vũ trụ, nhưng mà thói quen từ nhỏ đã được cha mẹ người thân hướng dẫn ăn cơm uống nước đi ngủ ác xì hay là bị tai nạn mà sống là do Chúa phù hộ hết, cho nên ông ấy đã làm như một thói quen. Và chúng ta các Phật tử có học thuyết thai giáo, có học thuyết thói quen, có học thuyết hạt giống, có học thuyết chuyển hóa, có học thuyết môi trường làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn, đa năng hơn, nhưng rất tiếc chúng ta không làm. Muốn làm công việc đó, các quý Phật tử phải thay đổi cái hiểu sai về khái niệm tự giác. Không phải là tự kỷ luật, tự ý thức, mà tự giác là giác ngộ phải do chúng ta tự tu. Nghĩ gốc đó là thế. Nó nên bị hiểu chạy qua là tự kỷ luật. Có ý thức thì tự đi, không có ý thức thì thôi, không bắt buộc. Do vì nghĩ sai như thế, Phật tử Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đã bỏ rơi con em của mình cái cơ hội được làm Phật tử từ nhỏ. Điều 3, nơi nào các chùa có tổ chức khóa khóa tu với trẻ, sinh hoạt với trẻ, thì cha mẹ đừng có sợ rằng con em mình mất thời giờ học hoài rồi lúc bị bắt nữa. Một tuần cũng phải có vài ba tiếng hoặc là một buổi thư giãn, thay đổi lời sinh hoạt, chúng ta sẽ cảm thấy mới hơn, năng động hơn, thoải mái hơn và thư giãn được nhiều hơn. Trở lại là cái công việc thường nhật là học hành, hiệu quả sẽ cao. Thứ năm, vai trò của giáo hội. Nước Việt Nam hiện nay có khoảng 95 triệu dân, cộng với khoảng 1,5 triệu dân Việt Nam ở các quốc gia sau năm 75, chúng ta có khoảng 97 triệu. Ta có khoảng 11 giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu. Dù là giáo hội gì, cái công việc của chư tăng và chư ni của các giáo hội là tạo điều kiện mở khóa tu, hướng dẫn Phật pháp, giúp cho quần chúng có thể đến với đạo, tu được Phật, học được Phật, phát triển nhân cách Phật để sống an vui hạnh phúc trong đời. Đó là cái cốt lõi. Và nếu chúng ta không tham khảo các phương pháp về phương diện tổ chức, chúng ta sẽ bị bỏ lại sau lưng. Và đến một lúc nào đó đó, như Đại Hàn, chúng ta sẽ cúng dường không đốt nhang dân cư Việt Nam cho các tôn giáo khác, đặc biệt là Công giáo và Tin lành. Hiện tượng đó sẽ diễn ra trong vòng 50 năm tới. 50 năm trước, Hàn Quốc giống như Việt Nam, 90% là Phật tử. Bây giờ trên 70% dân Hàn Quốc trở thành Tin lành này. Bởi vì các phương pháp tổ chức tu học của chúng ta là nhập cảnh từ Trung Quốc, chỉ thích hợp với 4 loại đối tượng thôi: già bệnh chết có tội. Già bệnh thì có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Chết thì là có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Có tội thì còn có các nghi thức sám pháp như là Từ Bi Tỷ Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh Sám Pháp, Ngũ Bách Dân, Tam Thiên Phật, Dạng Phật, vân vân. 30.000 bài kinh còn lại của Đức Phật dành cho các chính trị gia, thương gia, các nhà giáo dục, các nhà xã hội, giới trẻ và mọi thành phần Trung Quốc giấu đi hết. Chúng tôi phải dùng cái từ giấu, bởi vì Trung Quốc lập ra pháp môn, Đức Phật không dạy pháp môn. Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát. Pháp môn có nghĩa đen là cánh cửa đi vào Phật pháp, vì là một cánh cửa giống như cái cửa, nó chỉ có một lối vào. Trung Quốc qua các pháp môn chọn một bài kinh làm tiêu biểu thôi. Cũng giống như thực phẩm, không thể có thuốc trị bá bệnh thì kinh không thể có kinh trị bá bệnh chúng sinh được. Đức Phật thấy rất rõ điều này cho nên Ngài mới dạy rất nhiều các bài kinh khác nhau. Do vì chỗ đó mà các phương pháp làm đạo của chúng ta nó không thu hút được giới trí thức và những thành phần quan trọng trong xã hội. Các bài kinh đó nó chỉ đáp ứng cho cái khuynh hướng tín ngưỡng thôi, mà tín ngưỡng là nó có những giới hạn. Người ta chỉ đến cầu nguyện, thắp hương, bái lại, xin mong rồi ra về. So với tín đồ của Công giáo và Tin lành, Phật tử chúng ta thua rất xa. Tín đồ Công giáo hỏi giáo lý họ trả lời vanh vách, hỏi về cuộc đời Chúa Giêsu họ nắm vững, hỏi về thần học và giải phóng, thần học phụ nữ họ đều biết, chứ không phải chỉ có các vị linh mục mới biết. Còn đang khi á, hỏi phần lớn các Phật tử tứ diệu đế, có nhiều người không thuộc được tứ diệu đế là cái gì nữa. Gặp Phật Di Đà tưởng Phật Thích Ca, gặp Phật Thích Ca tưởng Phật Dược Sư, gặp Phật Dược Sư tưởng Phật Di Lặc, gặp Bồ Tát Quan Âm tưởng Bồ Tát Đại Thế Chí. Quá tệ. Lỗi không do Phật tử mà lỗi do giáo hội. Hiện nay đó thì chúng ta vẫn chưa có một nghi thức độc lập của người Việt Nam so với nghi thức của Trung Quốc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào năm 1994 xuất bản quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, và ấn bản đó được hoàn thiện thêm một lần nữa vào năm 2000, chia nghi thức ra làm 7 ngày sáng và chiều. Buổi sáng nếu kinh ngắn thì gồm có 2 bài kinh, nếu dài đó là một bài kinh, một vài bài sám nguyện. Trước khi tụng kinh để mở mang trí tuệ từ lời Phật dạy, có 20-30 phút ngồi thiền, sau đó mới đi thiền hành, một sự thực tập rất hài hòa và rất gần với Đức Phật ngày xưa. Và không có tụng như chúng ta, chỉ có một người đọc, tất cả cùng nghe. Đó là phong cách trung tuyên. Mình nghe thì mình sẽ tập trung hơn. Như vậy qua 7 ngày với thời khóa sáng và chiều, thì sư Nhất Hạnh giới thiệu khoảng gần được 30 bài kinh. Đó là một nỗ lực rất mới. Đọc một bài kinh mà thuộc lòng rồi đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng bị bão hòa. Ta không đọc bằng việc hiểu nghĩa, mà đọc bằng thói quen của bộ nhớ thôi. Cái này nó không giúp cho chúng ta khai mở được cái nhận thức để đào sâu vào nội dung của kinh. Do đó phải thay đổi các nội dung kinh đọc. Một trường phái Tịnh Độ Tông của Đài Loan cực đoan, chúng tôi không muốn nói tên, có lẽ quý vị hiểu chủ trương như sau: ai đọc kinh hoài kinh A Di Đà là tạp tu, ai niệm Phật hoài Phật A Di Đà là tạp niệm. Đó là trái 100% với lời Phật dạy. Cái đó là không khéo sau một thời gian các Phật tử sẽ bị mù chữ Phật pháp. Đó là một hiện tượng ngu dân về Phật tử. Thâm nhập kinh tạng là điều mà các nghi thức khuyên chúng ta đạt được, chứ đâu có nói là thâm nhập nhất kinh đâu, không bao giờ có. Và chúng tôi được yêu cầu dịch cái quyển sách đó ra tiếng Việt, bỏ ra 36 giờ dịch liên tục để 3 ngày sau phải đổi đấy đến. Sau khi dịch xong rồi đó, chúng tôi đốt luôn quyển đó và yêu cầu không phổ biến, để biết rằng là đây là một cái phương pháp là không đúng. Huyết tương làm gì có xá lệ mà gọi là xá lệ huyết tương. Ngài Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng không phải là nhân vật lịch sử, đâu có sống thật trên cõi đời này đâu, mà là có xá lệ Quan Âm, xá lệ Địa Tạng. Đó là những cái thông tin mà nó chỉ nặng về niềm tin thôi. Còn lý do tại sao các nhà sư Tây Tạng thích làm việc đó, quý vị đi hỏi các vị ấy. Còn cái đó không phải là xá lệ thật. Cứ mỗi một lần triển lãm xá lệ như thế tại các chùa Việt Nam, các nhà sư và phái đoàn này tiếp nhận được trung bình là 50.000 cho đến 150.000 Mỹ Kim để họ làm các Phật sự của họ. Quý vị cứ tự xem thấy có cộng đồng nước nào làm như thế là không có, ngoài Việt Nam thôi. Cho nên các xá lệ thường có hình là bầu dục, giống như các viên sỏi vậy. Đó là cái tinh hoa của sự tu tập. Còn màu sắc hay không màu sắc đó là nó là một cái phản ứng hóa chất trong quá trình thiêu thôi. Có một lần là cũng ở ngay chùa Pháp Hoa ở Úc, có một anh ăn cướp, anh chết đi thiêu cũng có viên sương màu hết trơn, ta nói là xá lệ. Chẳng lẽ ăn cướp mà có xá lệ à? Rất may là có được một anh ăn cướp bị chết mà thiêu có sương có màu. Cho nên chúng ta không nên bận tâm về màu sắc của sương, không nên bận tâm. Còn người thực tập thiền chết đi về đâu? Chết đều đi đến các cảnh giới tái sanh, tối thiểu là làm lại con người, mà phần lớn là ở trên hành tinh này. Là con người ở tinh nơi này rất hiếm có cơ hội và hiếm có tình huống tái sanh ở các hành tinh khác. Mặc dù có nhưng không nhiều lắm. Những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài như là Canada, Mỹ, Úc, châu Âu thì có thể sau khi chết đó, tái sanh lại ở những nước đó chứ không về Việt Nam nữa. Vì quá ám ảnh bởi cái thời gian trước năm 75 mà, rồi ám ảnh bởi cái thời gian đi vượt biên nè, ám ảnh bởi cái thời gian lập nghiệp lại, thì cảnh giới tái sanh đó chắc chắn là ở cái nơi mình đang sống rồi chứ không quay về Việt Nam đâu. Như vậy cái nghiệp chúng ta nó nghiêng về chỗ nào là nó tái sanh ở chỗ đó. Người thực tập thiền, nếu là người tu thì sanh ra lại có khuynh hướng tiếp tục làm thầy tu nữa. Có những cậu bé 3 tuổi, 4 tuổi vào chùa lần đầu tiên không muốn về nhà nữa, cha mẹ bắt về nhà là khóc rồi. Nhưng mà cho ở chùa là cười, ở chùa là được hạnh phúc. Là bởi vì hạt giống người đó trước đây là tu sĩ, bây giờ như cơ hội quay trở về ngôi nhà thân thương của mình thôi. Người tu thiền có hai phương pháp: tu thiền tứ niệm xứ và Vipassana, và tu thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc. Tứ niệm xứ và Vipassana gọi chung là thiền chánh niệm, do Đức Phật Thích Ca dạy. Nếu tu đúng phương pháp, an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, sau khi chết tái sanh làm con người tiếp tục an lạc hạnh phúc bằng cái đà đó. Còn tu theo thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc, nếu đúng cách thì vẫn có kết quả giống như nhau. Còn nếu tu sai cách thì tẩu quả nhập ma. Bởi vì nó đặt ra một cái căng thẳng như thế này. Chẳng hạn như công án, muôn pháp quay về con số 1, con số 1 quay về chỗ nào? Hoặc công án khác, trước khi cha mẹ ta chưa có mặt trên cuộc đời, bản lai diện mục thật của ta là gì? Đặt ra câu hỏi nhưng buộc chúng ta không tìm giải pháp. Tham thiền tức là quán chiếu vào câu đó mà không được tìm giải pháp, nó như một cái ức chế. Dồn nén ức chế này đến một cái giai đoạn mà các thiền sư Trung Quốc gọi là đập thủng thùng sơn đen. Ý thức hoàn toàn bị chết đi và tự giác bắt đầu được phát sinh. Đó là học thuyết của Trung Quốc, hoàn toàn không có trong bất kỳ một bài kinh nào, từ kinh Pali, kinh A Hàm đến kinh Đại Thừa. Phương pháp tu như thế là có tác dụng phụ. Trước khi đi vào phương pháp này, các hành giả đã từng trải qua học kinh, tham gia các pháp môn nhiều pháp môn, thì vào thiền không bắt đầu đầu không cho nên cực đoan. Còn mới bắt đầu đi vào Phật pháp mà đi thẳng vào thiền không bắt đầu đầu là rất cực đoan, rất chấp, rất vướng kẹt. Chúng tôi có 2 năm làm thị giả hòa thượng Thích Di Lực, người truyền bá phương pháp công án và tội đồng. Chúng tôi tu dưới sự hướng dẫn của hòa thượng tại chùa Từ Ân ở quận 6 năm 87 và 88 cho đến thời điểm hòa thượng sang Hoa Kỳ làm đạo, thành lập từ đường thiền đường Từ Ân. Và cũng trong giai đoạn đó chúng tôi phụ giúp hòa thượng nhuận văn các bản dịch kinh điển, thì tiếng Việt hòa thượng không rành lắm. Trước đó thì có nhiều việc khác làm. Tối nào trước khi đi ngủ, từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ, chúng tôi đều được hòa thượng yêu cầu đọc Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán cho hòa thượng nghe. Thông tin này lẽ ra không nên nói, nhưng vì muốn chia sẻ về một vấn đề phương pháp luận, chúng tôi chia sẻ. Công án và thoại đầu đó dạy chúng ta cái gì? Không được tìm hiểu biết, tức là học hành, học vấn là bỏ qua bên hết. Thứ hai, không được tùy duyên biết, đi biết đi, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, thở biết thở, là biết chánh niệm bỏ luôn. Và điều đó là ngược với lời Phật dạy. Sau khi thực tập 2 năm với hòa thượng, chúng tôi quyết định từ bỏ phương pháp này, quay trở về với kinh điển Bali và trở về học với học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thôi. Do đó phương pháp thiền công án nếu làm đúng thì chúng ta phá chấp được, còn nếu cố chấp vào nó đó thì có thể làm dẫn đến căng thần kinh và một số tình huống là bị tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới tái sanh của người tu thiền lệ thuộc vào phương pháp tu thiền của người đó, và toàn bộ các nghiệp thiện và các nghiệp do người đó gieo tạo khi còn sống, chứ không phải chỉ có đơn thuần là tu trong cái thời khóa tu thôi.